Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị theo dõi tin chắc cũng biết chuyện chính phủ liên bang mới đây đã đưa ra một số luật lệ mới, qua đó lấy thí dụ như là cấm các cái hiến tặng về chính trị của các công ty nước ngoài, của các tổ chức có liên quan đến các chính phủ của nước ngoài. Sau khi xảy ra cái chuyện của một thượng nghị sĩ của lao động Sam Dastyari đã bị thủ lĩnh của đảng lao động Bill Shorten tước bỏ những cái nhiệm vụ quan trọng của đảng lao động ở trong thượng viện vì liên quan đến điều mà ông gọi là những cái phán đoán sai lầm trong những quan hệ đối với các thương gia Trung Quốc, các tỷ phú Trung Quốc ở tại Úc. Thưa anh, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nói rằng là chúng ta không thể ngây thơ là các cái thế lực gọi là nước ngoài luôn luôn tìm cách để mà chi phối khuynh đảo, ảnh hưởng đến cái chính trị của Úc.
Vâng, Bộ trưởng Tư pháp Thượng nghị sĩ George Brandis nói rằng là cái lý do mà chính phủ Úc đưa ra cái dự luật như thế này là để nhằm điền khuyết vào một cái lỗ trống giữa hai cái đạo luật là kết tội phản quốc và kết tội hoạt động gián điệp. Bởi vì giữa hai cái tội danh này nó còn có một cái khoảng trống nữa, tức là những cái thế lực nước ngoài sử dụng những cái phương tiện khác để mà như quý vị vừa sử dụng cái sử là khuynh đảo một cái tiến trình chính trị ở Úc hoặc là làm gây áp lực đối với một số cái vấn đề mà có thể tạo ra cái phương hại cho cái nền an ninh hoặc là cái nền kinh tế của nước Úc, và vì vậy họ mới đưa ra cái dự luật này như là một cái sự bổ sung mà thôi.
Nhưng mà ở đây đó không nói ra, nhưng mà rõ ràng mọi người đều nghĩ đến hai chữ Trung Quốc, thì không hiểu là Trung Quốc thì họ có những hành động cụ thể nào, họ bị những cáo buộc gì trong cái chuyện gia tăng cái ảnh hưởng ở tại Úc thưa anh?
Thưa quý vị, thì như từ xưa đến giờ thì người Trung Quốc hay sử dụng một cái chiến thuật có thể là từ thời họ lập quốc và mấy ngàn năm trước không chừng, đó là cái đồng tiền đi trước. Cái đồng tiền của Trung Quốc được thực hiện qua những cái lĩnh vực như là có thể là mua chuộc, có thể là tạo thế lực, có thể là gây ảnh hưởng, vân vân, và đặc biệt là trong các cái vấn đề như là kinh tế và chính trị. Chúng ta cũng vừa thấy một cái trường hợp nó đã xảy ra hồi tuần trước, đó là thượng nghị sĩ Sam Dastyari của Đảng Lao động đã đưa ra những cái lời phát biểu có lợi cho Trung Quốc, trong khi đó nó ngược lại với cái chính sách của lưỡng đảng của Úc là về các vấn đề tranh chấp ở vùng Biển Đông hoặc là cái quyền lợi của hay là những cái vấn đề này thuộc về vấn đề nội bộ và chủ quyền của Trung Quốc và Úc không nên can thiệp, vân vân. Và gần đây nữa thì trên một số các cái cơ quan truyền thông của Trung Quốc phát hành ở Bắc Kinh cũng như là phát hành ở Hồng Kông cho rằng là Úc là một cái nước có thái độ ăn cháo đá bát, tức là hưởng được Úc là cái nước được hưởng nhiều cái quyền lợi nhất từ cái sự thị trường hóa kể từ khi Trung Quốc mở cửa, nhưng mà Úc lại là một cái nước có những cái lời lẽ phát biểu một cách mạnh mẽ và chống đối Trung Quốc nhiều nhất.
Mới đây thì một viên chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Úc, bà Frances Adamson, đã cảnh báo điều bà gọi là sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với các sinh viên Trung Quốc đang du học ở tại Úc, và bà khuyên là họ cần phải lên tiếng bởi vì là các em đang theo học ở một cái xứ tự do như thế này. Nhưng mà chắc là nó phải có cái chuyện gì cho nên Bộ Ngoại giao họ mới lên tiếng như vậy chứ hả anh?
Vâng, có thể nói là cái thế hệ sinh viên Trung Quốc đi sang Úc du học hoặc là đi các nước khác trên thế giới đi du học đó là một thế hệ được sinh ra và lớn lên từ sau cái thời kỳ gọi là thống nhất đất nước năm 1949 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ bấy lâu nay họ chỉ biết được hoặc là một cái hệ tư tưởng mà thôi, đó là hệ tư tưởng Mao Trạch Đông và Marxist Leninist vân vân. Ngay cả những người bây giờ 60-70 tuổi cũng vậy thôi, và từ nhỏ đến lớn họ chỉ biết được một cái mô thức, một cái mô hình chính trị và một cái hệ tư tưởng như vậy mà thôi. Họ khi đi ra nước ngoài họ chỉ có những cái mục đích là học kiếm một cái mảnh bằng có thể về được trọng dụng thành tài ở trong nước, hoặc là có thể ở lại ở những cái nước ngoài để mà mưu cầu những cái quyền lợi cá nhân hoặc là cái đời sống tương lai gia đình của họ mà thôi. Cho nên họ mang một cái tâm lý rất là thụ động và rất là thủ thường, và đặc biệt là dưới những cái áp lực tâm lý một cách đa dạng và một cách thường xuyên bởi tòa đại sứ hoặc là bởi các cái tòa lãnh sự địa phương đó, thì họ luôn luôn không có hề leo ra ngoài những cái khuôn khổ tư tưởng và hành động của họ mà có thể làm phật ý hoặc là có thể gây cái sự chú ý của các cái cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở những cái nước sở tại. Và vì vậy thì họ duy trì một cái nếp sinh hoạt mà ngay cả các học giả Úc, ngay cả các giáo sư đại học Úc cũng nhiều khi vò đầu bứt tai để suy nghĩ, để tìm câu trả lời. Đó là họ sống trong một cái cộng đồng, của một cái cộng đồng lớn hơn. Họ hầu như không có những cái sự giao tiếp đối với cái cộng đồng người Úc, hoặc là không có những cái sự như là tìm hiểu hoặc là thâm nhập vào những cái sinh hoạt của dòng chính vân vân, và do đó họ chỉ co cụm lại những như là một nhóm mà thôi. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái tập thể những cái sinh viên học sinh du học từ Trung Quốc chẳng hạn, cũng có những cái đoàn thể mà trực thuộc hoặc là ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thí dụ như là Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là những cái hội liên hiệp thanh niên, hoặc là những cái tổ chức rất là hiền lành như là thể thao, như là văn hóa vân vân. Tuy nhiên mỗi một cái sinh hoạt như vậy hoặc là mỗi một cái đoàn thể như vậy, khi mà họ đi ra ngoài họ vẫn tổ chức những cái sinh hoạt giống như là họ đang ở trong nước, và vì vậy những cái hành động hoặc là những cái sinh hoạt gì nó vượt ra ngoài khỏi cái khuôn khổ đó đều được báo cáo. Và như vậy đó thì rõ ràng đó là một cái cánh tay nối dài của Bắc Kinh, nó vươn ra ngoài để cho những cái hàng trăm ngàn, có thậm chí là hàng triệu sinh viên từ Trung Quốc đi du học ở các nước ngoài không thể nào mà không có chịu cái sự chi phối và bị ảnh hưởng bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và có thể đó là một cái đạo quân, chúng ta không nói là, vì không có thể có bằng chứng để nói được là họ là những cái nhân viên tình báo trá hình, họ là những cái cây anten của Trung Quốc được cài cắm khắp nơi trên thế giới và có thể trở thành một cái lực lượng ngoại biên của Trung Quốc trong những cái ý đồ hoặc là trong những cái nỗ lực nhằm tạo cái ảnh hưởng chính trị hoặc là kinh tế đối với các nước mà họ đang đến du học.
Theo bà Adamson của Bộ Ngoại giao Úc, thì cái mà anh gọi là cánh tay nối dài đó có vẻ như là có điều kiện để hoạt động rất là tốt ở tại Úc thông qua những cái viện nghiên cứu, lấy thí dụ như viện nghiên cứu về khổng giáo do Trung Quốc tài trợ trực thuộc trường Đại học Adelaide. Thì với một cái tổ chức như vậy thì rõ ràng là họ có thể ảnh hưởng đến không những với sinh viên mà còn với các giảng viên ở trong cái viện đó luôn, thưa anh.
Vâng, cái sự phổ biến và xâm nhập văn hóa là một cái dạng gọi là quyền lực mềm mà Trung Quốc có thể, tuy rằng mới học được cái phương cách này mới đây, nhưng mà đã chứng tỏ là một cái bậc thầy của cái việc sử dụng cái quyền lực mềm này. Thưa quý vị, có một cái sức mạnh đáng kể về tài chính như hiện nay đó, Trung Quốc đã sử dụng cái phương tiện này một cách rất là hữu hiệu, mà một trong những cái chuyện đó là như quý vị vừa đề cập là thành lập những cái viện khổng học ở trên toàn thế giới. Ngay cả Việt Nam chúng ta cũng có, và hầu hết các cái trường đại học lớn ở trên thế giới, ngay cả ở Hoa Kỳ và Úc đều có những cái viện nghiên cứu như vậy. Và thông qua những cái này thì họ phổ biến những cái tư tưởng, những cái văn hóa của Trung Quốc. Thật ra cái tư tưởng khổng giáo cũng như là cái văn hóa cổ truyền của Trung Quốc là những cái điều chúng ta đều có thể học hỏi được cả, và có thể rút ra được những cái bài học kinh nghiệm về lịch sử, về nhân văn rất là giá trị. Nhưng mà không phải chỉ đơn giản có thế mà thôi. Nếu mà như vậy đó thì Trung Quốc đã trở thành một cái cường quốc mà có thể nói rằng là được cả thế giới khâm phục, hoặc là được công nhận như là những cái tư tưởng, những cái một cái quốc gia có một hệ tư tưởng cổ lâu đời và đáng khâm phục. Nhưng mà có thể có trong những cái vỏ bọc mềm mại đó thì nó cũng có ẩn chứa những cái khác. Thí dụ như họ luôn luôn họ nói về tư tưởng Mao Trạch Đông chẳng hạn, và gần đây thì họ nói về tư tưởng của Tập Cận Bình xuyên qua một cái chính sách gọi là kinh tế thị trường định hướng trong thời đại mới với đặc tính Trung Quốc chẳng hạn. Thì những cái tư tưởng đó được lồng vào trong những cái khuôn khổ hay là những cái viện nghiên cứu có tính cách hiền hòa như vậy đó, thì nó sẽ có những cái tác dụng, và không ít thì nhiều, từ các cái nền học thuật chính mạch của các cái quốc gia sở tại cũng như là qua cái liên hệ về mặt văn hóa và học thuật với Trung Quốc, thì cái con đường mà Trung Quốc đi đến cái giấc mơ 100 năm của mình nó có thể qua những cái phương tiện gọi là sức mạnh mềm này, thưa anh Quốc Vinh.
Ngoài các viện nghiên cứu về khổng học mà gần như là có mặt tại hầu hết các trường đại học lớn của Úc, còn có lấy thí dụ như là Viện Nghiên cứu Ban Giao Úc Trung ở Đại học UTS ở Sydney đây, rồi thì Viện Nghiên cứu về Nghệ thuật Văn hóa ở Trường Đại học Tây Sydney. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái tổ chức nó rất là có hệ thống, chứ không phải là một cái dạng như người ta thường hay nói, chứ là giao lưu văn hóa mà thôi, phải không anh?
Vâng, như anh vừa kể là hai cái thí dụ của Trường Đại học Miền Tây Sydney, cũng như là cái trung tâm ban giao Úc Trung ở Đại học UTS chẳng hạn. Thưa quý vị, cái trung tâm này nó được tài trợ hàng năm vài chục triệu đô la, và dưới một cái dù là giống như là Quốc Vinh vừa nói là giao lưu văn hóa, nó được thành lập dưới cái và bây giờ có một cái sự liên hệ với cựu ngoại trưởng Bob Carr của Đảng Lao động dưới thời của Thủ tướng Kevin Rudd chẳng hạn. Thì song song với cái việc đó, Úc hàng năm cũng tung ra hàng trăm cái gọi là cái học bổng sang Bắc Kinh để học về hoa văn, để học về về văn hóa, phong tục, cũng như là hệ thống chính trị của Trung Quốc, vân vân. Và những cái người này, chúng ta thử tưởng tượng là sau khi họ tốt nghiệp trở về một vài năm sau thì hoạt động ở trong những cái lĩnh vực công quyền hoặc là tư nhân, đều là những cái người có thể là ít nhiều có chịu cái ảnh hưởng của Trung Quốc, và do đó cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái sự nghĩa là can dự vào những cái quyết định của chính phủ cũng như là của các cái tổ chức kinh doanh tư nhân, nó cũng chiếm một cái phần quan trọng. Và vì vậy đó, đây là một cái sách lược lâu dài, chứ không phải chỉ là ném tiền qua cửa sổ rồi mặc những cái đồng tiền nó rơi đâu thì rơi. Thưa quý vị, bởi vì người Hoa là những người có tính toán rất là xa và rất là kỹ về vấn đề tiền bạc. Do đó chúng ta cũng không thể nói rằng là họ bây giờ là một cái quốc gia cường thịnh, họ bây giờ là một cái quốc gia có một cái sức mạnh kinh tế quy mô rồi họ có thể quăng tiền đi để làm từ thiện hoặc là chỉ để là mua một cái danh cho mình thôi.
Ở đây tưởng chúng ta cũng phải nên nhắc đến là một trong những cáo buộc mà phía Úc đưa ra là nhà chức trách Bắc Kinh đã gọi là đe dọa những người bất đồng chính kiến tại Úc đây. Và thường thường thì trong các cái viện nghiên cứu mà liên quan đến Trung Quốc như thế này thì ít nhiều họ cũng thuê mướn những vị giáo sư, những học giả người Trung Quốc mà trong đó có những nhà bất đồng chính kiến. Gần đây chúng ta thấy đấy, thí dụ như giáo sư John G. Fang của Trung tâm Nghiên cứu Ban Giao Úc Trung ở UTS, thì ông này trong một chuyến về quê công tác thì đã bị bắt giữ. Hồi tháng 4 vừa rồi đây thì do cái can thiệp của nhiều nơi phía Úc nữa cho nên là ông mới được trả tự do. Và đó rõ ràng là một trong những cái sách lược của Trung Quốc ở đây.
Vâng, những cái trường hợp này nghe quen quen phải không anh Quốc Vinh, giống như là ở Việt Nam vậy thôi. Bởi vì thưa quý vị, ở Việt Nam là một cái đệ tử xuất sắc của Bắc Kinh về những cái lĩnh vực này, và người ta sẽ không lấy là gì làm ngạc nhiên khi thấy là Bắc Kinh sử dụng những cái quyền lực chính trị của mình ngay ở trên đất nước cũng như là tại các cái vùng lãnh thổ hải ngoại để khống chế hoặc là để kiểm soát những cái tiếng nói bất đồng. Những cái tiếng nói này có thể là những cái phản biện một cách đúng đắn, tranh cãi có tính cách dân chủ để tìm ra cái sự thật hoặc là tìm ra những cái điều đúng. Nhưng mà dĩ nhiên là Bắc Kinh không có chấp nhận những cái tiếng nói phản biện đó, và họ coi đó là những cái mầm mống của cái sự chống đối có tính cách nguy hiểm, và thường gắn vào đó những cái tội danh hoặc là những cái hoạt động như là phản cách mạng, tuyên truyền chống đối nhà nước, là vân vân. Thì ngay chính ông Tập Cận Bình cũng vậy, thưa quý vị, khi mà ông ấy nói về các cái nhà trí thức ở Trung Quốc chẳng hạn, thì ông cũng dùng cái chữ là các anh ăn cơm của ai mà ăn cháo đá bát. Đó là ông nói với các giáo sư đại học ở Bắc Kinh, thưa anh Quốc Vinh. Và đối với những cái người ở trong nhà đã vậy, huống chi là những cái người Trung Quốc đã thoát đi ra ngoài hoặc là đang làm những cái tiếng nói có tính cách phản biện đối với các cái chính sách của Trung Quốc, thì họ sẽ đối đãi một cách không có nương tay đâu. Và chúng ta cũng thấy những cái điều đó đang lặp lại ở một số cái nước cộng sản khác, mà đặc biệt là cái nước cộng sản láng giềng gần gũi nhất là Việt Nam chẳng hạn.
Việt Nam thì có lẽ là họ muốn giải quyết vấn đề gọn nhẹ hơn, cho nên là họ chặn ngay từ phi trường không cho vô. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.